Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, thánh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, như đã nói, hôm nay chúng ta bước sang một năm phụng vụ, một chu kỳ phụng vụ mới. Và chu kỳ phụng vụ của Hội Thánh được bắt đầu bằng mùa vọng. Thế tên gọi mùa vọng trong tiếng Latin là Adventus, tiếng Anh là Advent, có nghĩa là đang đến, đang tới. Thế nhưng chữ vọng trong tiếng Việt lại có nghĩa là chờ đợi, vọng phu chẳng hạn. Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Nếu như tên gọi Latin nhấn cái đến hành động của Thiên Chúa đến với con người, thì tên gọi tiếng Việt lại nhấn đến cái tâm tình của con người khi chờ mong Chúa đến. Vậy tâm tình ấy phải như thế nào? Là người Kitô hữu, chúng ta phải sống cái tâm tình mùa vọng làm sao? Kính thưa anh chị em, khi nói đến Chúa đến, ta thường nghĩ ngay đến việc Chúa Giêsu sẽ đến vào mùa Giáng sinh sắp tới. Và điều này không sai, thế nhưng lại chưa đủ. Thực ra các bài đọc ngày hôm nay đã đề cập đến 3 lần Chúa đến. Bài đọc 1, trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a thì loan báo về việc Chúa Giáng sinh. Ta sẽ làm nảy sinh cho Đa-vít một chồi công chính. Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ sống yên ổn. Ta có thể gọi đó là lần Chúa đến thứ nhất. Thế còn bài tin mừng lại đưa ra những điềm báo cho ngày kết thúc của thế giới. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Và tất cả chúng ta đều biết rằng đây là ngày Chúa quang lâm hay Chúa đến lần thứ hai. Thế tuy nhiên vẫn có một lần Chúa đến khác, và lần này tạo nên cái cầu nối giữa hai lần kia.
Đó là điều mà Thánh Phaolô đã nói đến trong bài đọc 2. Đón nhận Chúa đến trong cuộc đời của mỗi người ở hiện tại. Và đây, kính thưa anh chị em, là điều xảy ra hàng ngày. Mà nhờ đó, chúng ta nhận biết lần đến thứ nhất của Chúa Giêsu tại Bethlehem. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị cho lần đến thứ hai của người trong một tương lai không xác định. Đến đây, có lẽ nhiều người đã nhận ra một cái điều kỳ lạ. Tại sao Hội Thánh lại muốn nhắc đến một tương lai không xác định ngay khởi đầu của chu kỳ phục vụ mới? Lẽ ra khởi đầu chu kỳ phục vụ mới thì phải nói đến việc sáng tạo trời đất muôn vật, hoặc ít ra là sự khởi đầu của Kitô giáo và thời điểm ngôi lời nhập thể, chứ lại nói đến ngày kết thúc của thế giới làm gì? Vâng, để hiểu được điều này, chúng ta phải xác định đời người nó là một hành trình, hay chính xác hơn là một cuộc hành hương. Và điều quan trọng cho một hành trình là gì? Thưa, đó chính là điểm đến, nghĩa là biết chắc mình sẽ đi đâu. Một khi đã quyết định đi đâu thì cái mục tiêu ấy nó sẽ hướng dẫn người ta phải làm gì, cũng như chi phối mọi chọn lựa của họ. Một người muốn xác định mình sẽ trở thành nghệ sĩ thì cũng phải chuẩn bị. Một nghệ sĩ chân chính, chuyên nghiệp thì phải được đào tạo, học hỏi như thế nào. Trừ những người ngày hôm nay chỉ lợi dụng scandal. Một người muốn trở thành tu sĩ, linh mục thì lại có những chọn lựa khác. Ở đây, kính thưa anh chị em, Hội Thánh nhắc về việc Chúa đến là để nói với mỗi người chúng ta cái điểm đến chung của tất cả mọi người trong cái cuộc hành hương trần thế này. Thiên Chúa phải là mục đích cho mọi người hướng tới và gặp gỡ khi kết thúc hành trình. Hành trình đời người nó không giống như là một chuyến xe hay một chuyến tàu. Vì khi đi xe hay đi tàu, và khi đã có điểm đến rồi, thì người ta cũng xác định được cái thời gian đến. Nhưng hành trình cuộc đời, dù đã xác định điểm đến là Thiên Chúa rồi đó, nhưng có ai xác định được thời gian đâu. Có người là 80, 90, nhưng có người chỉ 50, 60, thậm chí chỉ 20, 30 và có khi còn trẻ hơn nữa. Nếu như cái thời gian được xác định của chuyến xe hay chuyến tàu nó thường bị trôi đi một cách vô bổ, nhưng vẫn có những người biết sử dụng cái thời gian đó một cách hữu ích. Những người để thời gian trôi đi vô bổ là chỉ ngồi trên xe, trên tàu mà mơ mộng hay tán gẫu. Quá lắm thì lấy điện thoại ra chơi game hay là đọc tin tức. Nhưng có những người biết tận dụng cái thời gian đó để lên những kế hoạch chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình. Thì cũng vậy, cái thời gian không xác định của hành trình đời người đó, nó còn quý giá hơn nhiều, nó càng cần phải chắt chiu và sử dụng làm sao cho có hiệu quả nhất. Chính vì thế, kính thưa anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái hướng dẫn rất cụ thể. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Vâng, kính thưa chị em, đây chính là cái thái độ cần phải có. Nên mỗi người Kitô hữu khi sống cái tâm tình chờ đợi của mùa vọng. Thật vậy, cuộc sống của con người ta có quá nhiều cái phải lo, nhiều việc phải làm, nhiều cám dỗ phải chiến đấu, nhiều thử thách phải vượt qua. Nhiều người vì quá bận rộn với việc đời và say sưa với những đam mê của mình đến nỗi không mấy quan tâm đến những nhu cầu thiêng liêng nữa. Hàng tuần người ta đến nhà thờ chỉ là do thói quen hay là do luật buộc thôi. Vì thế ngồi trong nhà thờ mà cũng giống như ngồi ở trên chuyến xe, chuyến tàu vậy, làm những việc vô bổ. Trong khi cả đời người, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Tỉnh thức và cầu nguyện luôn có nghĩa là mọi nơi, mọi lúc chúng ta cần luôn luôn phải hướng về Chúa, nhớ đến Chúa, cùng nói, cùng làm việc với Chúa, cùng chia sẻ, cùng phục vụ những người chung quanh với Chúa. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn là một nhắc nhở, để rồi mỗi người chúng ta dù ở bậc sống nào, dù ở địa vị nào, dù ở hoàn cảnh nào, cũng phải luôn tin tưởng một cách tuyệt đối vào Thiên Chúa, đấng ban ơn cứu rỗi và hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Khi đã tin tưởng Thiên Chúa rồi, thì kính thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải làm sao luôn luôn thao thức, làm sao để canh tân đời sống của mình, để cho nước Chúa ngự đến, để cho hòa bình và tình liên đới được thể hiện trong đời sống cộng đoàn, trong môi trường sinh sống của chúng ta. Và để thể hiện được cái thao thức này, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã chỉ cho chúng ta một bí quyết, đó là xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau và thương yêu mọi người. Hóa ra bí quyết đó không có gì xa lạ, bí quyết đó không có gì khác hơn là sống yêu thương. Nhưng phải yêu thương như thế nào? Thực tế gần đây cho chúng ta thấy có nhiều người vẫn nhân danh tình yêu để rồi sát hại nhau, bao che cho nhau. Rất là nhiều những vụ án được xử gần đây đều liên quan đến tình yêu cả. Những cuộc trả thù tình chẳng hạn. Có nhiều người nhân danh tình yêu để cấm cản hay điều khiển người khác. Vâng, tất cả những thứ tình yêu đấy chỉ là tình yêu mù quáng, tình yêu ích kỷ. Và nó sẽ đưa đến hậu quả là bi kịch cho cuộc đời. Trong khi tình yêu mà Thánh Phaolô mời gọi, cầu xin cho chúng ta, tình yêu Kitô giáo phải là tình yêu theo gương của Đức Kitô, thầy chí thánh của mỗi người chúng ta. Một tình yêu tự hạ đến để phục vụ mọi người. Một tình yêu tự hạ cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ. Một tình yêu tự hiến tự hủy, chấp nhận hy sinh mạng sống mình trên thập giá để đem lại ơn cứu chuộc cho muôn người. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Vâng, kính thưa anh chị em, bắt đầu một chu kỳ phụng vụ mới, dịp dâng thánh lễ này, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết tận dụng thời gian Chúa ban để canh tân đời sống, làm mới cái hành trình cuộc đời của mình bằng một trái tim nồng cháy yêu thương đối với Chúa và với mọi người. Để rồi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta luôn hướng về Chúa, luôn tìm kiếm thực thi thánh ý Chúa và chia sẻ, phục vụ mọi người, đem niềm vui, tin mừng đến cho anh chị em chung quanh của mình. Amen.